Thế nhớ tuần trước mình nói gì ở đâu, nhưng đều nói đại khái là mình có nói cái phần mà giữa cái cuộc gặp gỡ giữa giữa ngài Ngũ Tổ và Tứ Tổ. Thầy cô hiện sư cô hiện tiếng cô nói cái đó nó không không có đầy đủ. Nên tôi kiếm được cái tài liệu mà tiếng Hoa nguyên bản cho quý vị thấy cái sự liên hệ giữa Tứ Tổ và Lục Tổ. Tấm 115 trong khi tập ký mà của mấy cái chư tổ. Kiếp trước đó, thì Ngũ Tổ là một cái người người chuyên môn đi trồng cây thông, gặp được Tứ Tổ Đạo Tín. Cái ông già này thấy được Tứ Tổ mừng quá, được xin làm đệ tử của Tứ Tổ. Tứ Tổ mới nhìn ông già này, ông già quá rồi, nếu tôi dài ông đi nữa, giờ ta mà truyền cái pháp cho con thì con già có con tu cũng được, mà con cũng không đủ sức mà hoằng pháp nữa. Ngài mới nói, nếu như mà con thật sự mà thành tâm á, nói nếu như ông mà thật sự thành tâm á, thì kiếp sau ông tới ông kiếm tôi, tôi sẽ truyền cái đại pháp cho ông. Nên bắt đầu bằng một cái tâm một cái người mà muốn học cái đại pháp. Cái Tứ Tổ thầy nói, thầy kia thầy nói rằng là nếu như mà ông mà thực sự thành tâm á, ông tới ông kiếm tôi thì tôi hứa ông sẽ truyền cái đại pháp cho ông. Là cái duyên trước là như vậy. Cái chuyện nó rất là thông thường, xảy ra thông thường. Đối với người Tây Phương quý vị thì chắc là khó tin những chuyện này. Thì cái pháp này nghe quý vị nghe để mà tập là nới cái tâm ra. Có những cái chuyện trong thế gian là nó xảy ra mình không thể mình hiểu được. Đó. Đó. Nhất là những cái người thánh nhân đó, cái cuộc đời của họ nó có chuyện ly kỳ dễ sợ. Thế tấm 116. Sau khi được Tứ Tổ hứa rồi đó, thì đó mới bỏ đi, mà tới cái dòng sông, cái bờ sông đó, thấy một cái cô đó đó đang giặt áo. Ngày xưa đó, thường thường ngày xưa không có nước, trong nhà không có nước chảy, thành ra quý vị muốn giặt áo phải ra ngoài sông, ra ngoài hồ mà giặt, ra ngoài giếng mà giặt. Thì mới tới ông già này, mới tới xin cái cô đó đó, cô ơi cô, tối nay cho tôi tá túc được không? Cô này nhìn ông này đâu biết ai trời trăng gì đâu, dám tới hỏi xin ở nhà. Thì cô mới né đạn, mà cô nói là cái chuyện này là ông người ta xin phép cha tôi mới quyết định được. Tới 117. Ông già cũng không có nhã, ông nói là thì cô đồng ý với tôi trước đi, rồi tôi xin với ba cô sau. Thì cô này nhìn quanh khúc mới thấy trời nó chàng vàng rồi. Mà thấy ông già là tội nghiệp, thôi kệ nữa. Nói tôi cứ nói qua loa đi là tôi đồng ý, tôi cho ông ở đêm để ông hỏi cha tôi đã, cha tôi phải đồng ý tôi mới cho phép. Rồi sau khi được cái cô đó chấp nhận rồi, chấp thuận rồi, ông già cũng bỏ ông đi. Vài ngày sau, bởi những cái cô ấy bị mang thai, thọ thai. Tại vì cái cô này chưa có gia đình, chưa lập gia đình. Mà đã có con rồi, thành cha mẹ cô từ xưa đó, ta kỳ chuyện này lắm, là ta ông cha đuổi cô ra khỏi nhà ngay lập tức. Ông cha nói con là người phụ nữ thiếu đạo đức, con ra khỏi nhà rồi, khuất mắt cho ta quay, để nhục nhã vào cái dòng của tôi, đuổi cô ra khỏi nhà, vì không có chỗ nào nương tựa, thì cô phải đi qua tới cái làng bên cạnh, qua cái xin ăn xin để mà sinh sống. Ai thắc mắc gì không? Wow, 119. Sau này cô sinh ra thằng con trai. Thấy cái thằng con trai này, cô thấy tởm, cô nói mày đem bao nhiêu cái chuyện suối quẩy cho tao. Rõ ràng thằng con trai nó hại cuộc đời cô. Thằng cô quăng cái thằng con trai vào. Thằng bé vào cái sông. Cái chuyện rất là kỳ lạ, thằng nhóc á, em bé nó không bị chìm mà nó còn đi, nó được, nó còn được được đi ngược lại cái dòng sông. Hả? quý vị tin là không tin? Nếu như quý vị cũng tin rồi, tâm quý vị hẻo rất là eo hẹp. Cái thần sông á, nó đỡ cái thằng nhóc này xong đi bay gì đó bơi ngược lại dòng sông thôi. Thì bà mẹ mới thấy cái này là cái điểm tốt, thành nhận đứa con lại. Rõ ràng cái tâm người tàu nó giảng gì vậy, xui thì vất mà tốt thì nhận. Thành ra mới quyết định là giữ thằng con và nuôi nó. Quý vị, mình ai cũng biết rằng cái thằng nhóc đó rõ ràng đó là cái ông già lúc trước, đúng không? Tôi thấy mới hỏi cái gì cái chuyện cô này, cô Hiền Thông. Cái gì nghĩ sao? Cái gì nghĩ một cái người tu hành làm những chuyện kỳ cục không? Tu hành xong vào nhà người ta rồi phá hại cuộc đời người ta. Đây là người ngũ tổ tương lai. Quý vị thấy khó chịu không? Khó chịu. Cái ông này, ông text, ông nói là cái đã ngũ tổ rồi muốn làm gì cũng được hết. Cái người muốn sắp làm tổ rồi muốn làm gì làm. Thằng cô nói là về cái tinh thần bên Thiên Chúa Cơ Đốc giáo, thì cô này, cái bà mẹ trung tương lai sẽ thành Đức Mẫu Mary và sẽ thành được làm thánh. Cái bà này không được làm thánh mà cũng không được nhắc tên luôn nữa. Vẫn là vô tông vô tích. Tại sao nó xảy ra như vậy? Thì mình nghĩ sao? Thì mình có thể lý luận rằng là ông già nó hỏi cô cho phép tôi về nhà cô mà. Này, về nhà cô. Đâu có hỏi để xin tới nhà của cha cô đâu. Ông già chỉ xin phép tới nhà của cô thôi. Cô có cái trẻ mà hài cuộc đời ta nhớ. Mọi người tu hành sao làm chuyện đó được? Cái gì nghĩ sao? Hả? Đối với thầy, không biết đời xưa, đời nay tàu là Mỹ cũng quan trọng, mình không thể nào lợi dụng người ta như vậy được. Cá nhân thầy chịu cái này không được. Thầy nói là tại sao mình có thể làm tổ sư đi nữa, mà làm đại sư nữa, mà mình hại một người của đời mọi người, thì có đâu mình không thể làm được. Cái vấn đề thầy có như vậy nè. Ông này có thể tới chọn một cái gia đình khác, ta giàu có sang trọng. Thầy khó chịu cho đó. Thầy nói cái gì biết kìa, cho cái vị thấy là thầy đối với thầy không hiểu được cái tại sao mà ông ngũ tổ mà đi làm cái chuyện như vậy được. Ông tổ không làm ấy. Đối với thầy đó, cái này là cái rất tiếc, là tại vì chắc chắn là có cái nhân duyên của nó, thành nó mới xảy ra được như vậy. Nhưng đều phải nói rõ ra không thôi, sau người ta tưởng là mình làm chuyện hời hợt. Ngài thì nói không giảng như này. Thành ra vì không có cha, thành cái người làng mới gọi đứa nhóc này đặt tên nó là không có họ. Thằng nhóc mà không có họ. Thằng nhỏ đẹp trai vậy sợ. Một ngày đó, một cái người hiền thánh nhân đó, thấy đứa bé này. Nếu mà Đức Phật có 32 cái hảo tướng đó, thằng nhóc này có thiếu có 5 tướng rồi. Thì cái hảo tướng thằng nhóc này thua Đức Phật có 5 cái hảo tướng. Nó đẹp trai nhưng thiếu 7 cái hảo tướng. Thì quý vị, cái nhân duyên nó rất là phi thường. Đứa bé này, em bé này trưởng thành lên lúc còn 7 tuổi mới gặp tứ tổ. Tứ tổ mới nhìn thằng nhóc này mới nói: "Ôi, con họ con là họ gì?" Mới hỏi là: "Họ con từ cái họ họ con là họ gì?" Bên người Tàu ta có cái lịch sử, ta nói là ông là họ gì. Tôi là tên John. Còn bên kia người Tàu ta nói ông là họ gì. Bên này thì xứ Mỹ mình gọi là cái tên tục của mình. Còn bên người Tàu ta gọi là tên họ là gì. Tên. Họ là tên. Đứa nhỏ mới trả lời. Mới 7 tuổi bắt đầu nó trả lời léo. Nó nói là có họ thì có. Nhưng đừng phải họ hay loại họ bình thường. Tứ tổ mới hỏi tiếp: "Vậy nó là cái gì? Vậy cái họ là cái gì? Họ gì vậy?" Nó là cái Phật tánh. Thằng nhỏ mới 7 tuổi nó đã biết, đã nghịch rồi. tại cái họ, cái họ tiếng Tàu, tiếng họ với là cái tính đó, nó cùng một cái, một cái âm thanh với nhau. Hô in sư ai thắc mắc gì không? Tứ tổ mới hỏi thiệt sự con không có, không có họ hết. Thì nó thằng nhóc mới 7 tuổi không ai dạy hết đó, mà trả lời là cái tính đó, thì nó không, vì vậy không có cái tính, không có, không có cái họ. Nghe có hiểu không? Dạ, là cái Phật tính đó, nó là không rồi. Thành vì cái họ tôi là cùng một cái âm thanh với Phật tính, là tôi cho thầy, thầy cái họ tôi đó, cũng như Phật tính đều là không, có nó cũng thực nó cũng là không thôi. Mới 7 tuổi nó khiếp không? Chắc chắn với quý vị là mẹ nó không bao giờ tụng kinh cho nó nghe hết đó. Này, cái biết thời buổi này con nít rồi quý vị, chắc bắt đầu nó lên nó YouTube nó coi mấy cái bài giảng của thầy được rồi. Quý vị thấy cái tướng là nó lộ ra, nó lộ ra cái tính của nó ở ngoài, nó, ở trong nó mới lộ ra ở ngoài. Thành tứ tổ mới thấy nhỏ nó hay quá, mới đi lẹo đẹo đi theo nó về nhà. À, tấm 123 thì tứ tổ mới khuyên bà mẹ đó là cho thằng nhóc đi theo, đi theo ổng về nhà, về chùa. Mẹ mừng quá, nó hơi đi lấy, ngài lấy đi, ngài lấy đi, 7 năm khổ, khổ tôi quá, khổ tôi quá. Đó cái bà biến mất luôn. Và thằng nhóc nó trở về đi theo, theo tứ tổ về chùa và bắt đầu, bắt đầu sống một đời thanh tịnh. Ai nói mắc gì không? Đó là cái sự tích. Tại sao thằng nhóc nó bỏ nhà, nó tới chùa, nó ở với ngài, với ngài tứ tổ. Người nói là, có cô nói là, thì cô nói là như chuyện, câu chuyện của bên bên Thiên Chúa giáo đó, là Chúa Giêsu đó, là mẹ Mary mà đẻ ra đó, là không, không có cái liên hệ tình dục mà đẻ ra. Cái ông già này á, ông già này là ông có công phu, là ông làm những chuyện đó được. 824 thì cái ông bé này ở trong chùa được 6 năm, 6 năm làm việc, 6 năm và được sư phụ cho xuất gia. Mặc dù có chưa cạo đầu, không cạo đầu, ngày ban ngày thì làm việc, ban đêm thì thiền, nó nằm xuống ngủ. Một ngày làm việc rất là tích cực ở trong chùa như vậy đó. Khi vị nghe những cái chuyện mà mấy cái vị vĩ nhân này, cái vị quay tại sao sau này ta trở thành vĩ nhân, mỗi ngày đi làm việc. Lúc nhỏ, dạ nhỏ phải cái tâm đã đi làm việc rồi. Thành sau này đó thì ngũ tổ đó, tứ tổ mới thấy là duyên nó tới rồi, mới truyền cái tổ, cái vị, cái địa vị tổ cho Hoàng Nhẫn. Và cùng năm đó đó tứ tổ chết. Cái nhỏ đặc biệt chỗ nào? Tâm nó không phân biệt như chúng ta, không có nói chuyện đúng là sai. Khi mà bị người ta hành hạ ngược đãi thì thằng nhóc này nó không có cãi lại, nó không có đấu. Cái cương cách rất, cái tư cách rất là đàm đạn, nó đầm và gì đó, ít nói, chứng minh cho thấy rằng á, những người như vậy đó là họ, cái tâm họ rất là an lạc. Những cái này quý vị để ý chừng này, những người quý vị sau một ngày làm việc, mặc dù cả ngày làm việc nhưng được buổi tối không có nghỉ mà thiền. Quý vị muốn tiến bộ thì tu hành là như vậy đó, là tối thay vì mà mệt mỏi muốn nghỉ đó, đừng có nghỉ. Ban ngày, ban đêm mà mệt mỏi đó, đừng có ngủ tới 11 giờ sáng. Mình ngồi mình thiền. Những người vừa ấy vậy đã chưa tới 20 tuổi đã giác ngộ rồi. Có người mà làm việc cho chính phủ hỏi thầy, Tại sao làm việc ban ngày phải cần làm việc hết rất là tích cực? Tại sao mình tới làm việc mà làm rất là tích cực? Mình làm đủ như những người khác thôi. Câu hỏi này nhưng mà nó có đặc biệt là đây là cái duyên một cái người con nít mà nó vào chùa nó ở. Hồi thầy ở chùa Long Beach có 14 đứa con nít. Rồi mấy cái lúc mà thầy ở chùa Long Beach á, dạy mấy cái đứa sa di đó, giúp ông Hồng Trường dạy mấy đứa sa di đó, thì muốn nó tu đó là phải dù nó và cho nó ăn kèo, cho nó đi chơi nó mới chịu tu. Thì ngược lại cái người ngũ tổ này ngày chỉ làm việc thôi. Cái đó là chứng minh cho quý vị thấy cái phước báo, trình độ phước báo nó khác nhau. Đây là cái trình độ của phước báo của một người làm tổ sau này. Ngược lại cái phước báo nó không so sánh cái biến mấy đứa nhóc kia giống như phước báo của con chó hoặc là cái con cá voi thôi, là tại vì nó phải cần thưởng nó mới chịu tu. Một trời một vực không thể nào so sánh được với nhau. Thấy cho rõ ràng như vậy. Không cần phải biểu thúc nó phải làm việc mà tự động nó làm việc. Cái đó là chứng minh cho quý vị thấy là phước báo nó lớn như vậy đó. Cái người mà có phước tự động sẽ làm, sẽ tạo phước. Cái người mà không đủ phước không có chịu trồng phước. Nó nghe phải ông cảnh khuyên con con lo trồng phước. Phước làm gì? Sống cực khổ phước làm gì? Tự động người ta mấy người này có cái phước. Tại sao nó quan trọng? Tại sao nó quan trọng chưa nào? Nghe chuyện nhé, kể chuyện nó hơi hợp như vậy thì ra kỳ cái việc hiểu được cái nguyên nhân của nó. Làm việc để trồng phước đã. Làm việc trước, trồng phước trước. Vì trồng phước trước mới ngồi thiền được. Dễ sợ không? Cái vị học trò tới chùa này nói nhờ, tôi muốn thiền, tôi muốn được truyền thủ nhãn, tôi muốn được thầy dạy, tôi muốn tu. Biểu sai đi quét nhà một cái là mặt nhăn như cái bí sĩ. Mặt tôi mà đi, tôi ngon vậy mà đi, biểu tôi đi quét sân vừa phải thôi. Mấy người như vậy dạy nó cũng vậy thôi. Ai thắc mắc gì không? Nói cách khác cho quý vị nghe. Cái này, câu chuyện câu này cho quý vị thấy đó, không phải cái chuyện nó ngẫu nhiên. Mà cái người mà khi mà có đã tu rồi đó, ta tự động người ta trồng phước rồi đó, ta mới hiểu được. Người ta trồng phước rồi ta mới tu được. Có nhiều người ngồi thiền một cách nhẹ nhàng, có người ngồi cái là nhăn mặt, nhăn lùi nhăn tới, nhích lùi nhích tới. Nghe hiểu không? Là cái vị nghĩ, cái vị tại sao có nhiều người ta ngồi được, người ngồi không được, tại vì người ta đã trồng cái phước đó rồi mới có quyền ngồi đó mà thiền. Có cái phước ở đó mới ngồi đó được. Thành cái vị khi một người còn tới mà tu tới trình độ nào đó, tự nhiên hiểu rồi, tự động mình đi làm việc thôi, không cần ai thúc mình đi làm. Những người trình độ thấp á, người cái trình độ chưa tu tới nơi tới chốn, bị khuyên họ đi trồng phước, họ nói thôi ngày mai đi, đợi ngày mai rồi trồng cũng sao, không trễ gì. Thành ra cái ông này đã từng tu cao rồi, thành ra tự động tới làm việc cái đã, thì mới có quyền ngồi đó mà thiền. Cái người mà biết trồng phước á, thì cái chỗ đó tu bao nhiêu tới lẹ, rất là lẹ. 12 năm trời thầy quan sát là cái ông ngũ tổ là như vậy, làm việc hết sức mà làm việc, cái nhóc đi hết sức làm việc, thì tối ngồi thiền một cách có thành tựu. Thầy nói là hỏi là phải làm việc mới ngồi thiền được, thì ý thầy nói là trồng phước mới ngồi thiền được, không phải làm việc đâu. Làm việc đây làm việc cho chùa, là trồng phước ở chùa đó thì ngồi thiền ở đó nghe được. Ví dụ nhàn thầy để ý thấy có nhiều người ta rất là tin tưởng Phật pháp, mình chạy tới cái chùa Nguyên Thủy đó mà cúng dường, mà làm việc làm công ở đó, tới đây thiền được, qua đây chỉ ngồi kiết già là nhăn mặt bỏ đi. Ai thắc mắc gì không? Tâm 127. sau này được gọi cái pháp của ngài lục tổ ngũ tổ gọi là đông sơn cái pháp của Đông Sơn. Họ là cái người đầu tiên, tứ tổ với ngũ tổ là người đầu tiên đã thiết lập ra cái thiền viện. Trước đó cái từ sơ tổ tới tam tổ họ không có cái thiền viện nữa. Họ bắt đầu họ tạo một cái môi trường. Cái theo cái lịch sử cho thấy rằng những cái thiền viện này được thiết lập ở trong cái núi đó, thành ra họ phải tự túc bằng cách là họ trồng trọt rồi này nọ. 128. Thành ra nó đủ cái loại trình độ cao tới thấp đều cũng như vậy. Mọi người ai cũng như vậy đó. Thấp là cao, quý vị đều phải tích lũy cái phước báo mình mới có thể tiến bộ tới cái trình độ tiếp được. Đệ tử của ngài Hoàng Nhẫn đó là có đủ loại hết đó. Người thì tu theo giới luật, có người thì dịch kinh từ tiếng Phạn ra tiếng Tàu, người thì theo pháp môn tịnh độ. Mình chứng minh cái vị thấy là ngũ tổ đã thông đạt hết tất cả những cái pháp rồi. Tâm 29. Thành ra ngài ngũ tổ đó là ngài giữ cái truyền thống ở tiếp tục cái hưởng thừa kế cái chùa của ngài tứ tổ. Thành ra tức là người ta tới dạy càng ngày càng đông. Tứ tổ có 500 người ngũ tổ thì 700 người. Thì ngũ tổ đó có 700 người học trò, thêm 200 người nữa, thành ra ngài phải xây thêm xây cất thêm về phía đông của phía núi, cái mới gọi là đông sơn như vậy. Thành ngài để lại cái tu tâm yếu luận là một cái tài liệu mà dạy về pháp môn thiền tông đầu tiên của sư Tào. Có cái bản dịch nào không? Hiện bây giờ không có cái người nào đủ sức. Bây giờ không có ai mà đủ sức mà hiểu được cái bài dạy của ngài Ngũ Tổ. Các vị thấy không? Cái chuyện cái người là phi thường lắm. Bao giờ ai dạy luật đâu. Cái người này, cái ông em bé này ban ngày làm việc, ban đêm ngồi thiền, đâu có học thì giờ mà đi học không có thì giờ đi học lớp gì hết á. Mà bây giờ biết luật rồi còn hiểu được cái tịnh độ tông nữa. Đương nhiên cái người này thiền rồi. Thiền là thành ra hiểu thiền luôn nữa. Không biết về cái bậc tông có biết không? Quý vị thấy cái trình độ cao như sợ đó. 130. Thành ra có người hỏi thầy là có bản dịch thì nói trả lời như thế. Thầy cũng có, nhưng đều có một cái trích ra một cái lời dịch, lời dạy của ngài. Cái người tu đó phải biết là phải nhận ra được cái bổn thể của mình. Thân và tâm đó vốn là thanh tịnh, không sinh không diệt và không có cái sự phân biệt. Okay. Cái bản tính cái vị đó nó viên mãn và cái tâm cái vị nó thanh tịnh, đó là cái bổn sư của cái vị. Nếu cái vị được như vậy đó thì cái đó nó còn hơn là niệm thập phương chư Phật. Ai thắc mắc gì không? Quý vị mình nhớ thuộc lòng cái này, mà quý vị tu theo hiểu tới cái trình độ được hiểu được cái này thì quý vị sẽ đắc được giác ngộ. Cái vấn đề khi mà quý vị mà biên mà soạn cái luận đó, cái luận là chỉ nói lý thuyết thôi, quý vị không dạy cái việc cái phương pháp để mà làm. Cái luận nó thường thường nó nói về cái lý thôi, chứ không bàn về cái sự. Nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu quý vị muốn tu, thì dịch ra quý vị nghe. Quý vị muốn tu, quý vị muốn hiểu cái đạo, đắc đạo, từ bây giờ cho tới khi mà quý vị đắc đạo. Là nói cái khác, nhờ từ đây mà tới khi mà quý vị đắc đạo, quý vị phải nhớ rằng là thấy rằng là cái bổn thể quý vị là thiệt sự là cái Phật tính. Quý vị có cái Phật tính rồi, quý vị có sẵn rồi. Cái tâm, cái thân của quý vị, có nhiều người cái thân quý vị nó hơi lùn một tí, có người mấy ngày chưa tắm, cái tâm đó, cái thân đó, cái tâm đó, cái tâm quý vị đang có tham sân si đầy rẫy đó, thiệt sự đó đó, nó là thanh tịnh, nó vốn là thanh tịnh. Nghĩa là sao? Quý vị, cái tâm quý vị có ngày hôm nay, cái thân quý vị ngày hôm nay, thì vốn bản tính nó vốn là nó thanh tịnh, nó không có cái sự phân biệt. Hiện bây giờ cái tâm quý vị nó toàn là phân biệt không? Nói ông thầy nói thì tôi không hiểu gì hết đó. Tâm quý vị nó bắt đầu phân biệt là hiểu được và không hiểu không được. Tại sao ông thầy giảng cho quý vị hiểu được? Cái này nó nghe nhàm quá, không hiểu gì. Phí thời giờ của tôi. Cái tâm quý vị nó toàn là phân biệt không? Phân bì, kêu môn than phiền. Không có sinh, không có diệt. Cái tâm nó không sinh, nó không diệt. Đây là cái sự thật của quý vị. Bà đang ngủ đó đó. Cái cô đang ngủ đó đó là cái tâm vốn á là thanh tịnh và cái thân vốn là thanh tịnh. Đụng là nhúc nhích ngay lập tức. Mình đã thanh tịnh rồi, kệ nó ngủ thêm tí nữa. Cái tâm quý vị nghe cái này hoài, nghe lúc nó nhàm luôn, không ai hiểu gì. Nghĩa là sao, có ai biết không? Sinh là cái tư tưởng nó khởi lên, tung thích. Hoặc mấy học trò mà thầy cưng hơn á, học trò cưng của thầy nói là con thích. Thì cái do nó đồ Phật tử lộn xộn, Giê-xu sẽ cứu cho con. Hả? Bên Phật giáo mình nó chính xác chỉ sợ, thưa quý vị, Đức Phật nói đó, khi mà quý vị nháy mắt thôi đó là quý vị biết bao nhiêu cái tư tưởng nó khởi lên, nổi trong một tích tắc thôi là cái tư tưởng quý vị nó khởi lên cả 10.000 cái tư tưởng, cả ngàn, cả 10.000 tư tưởng. Thành ra không thể nào nói là cái, không thể nói là cái biến chuyển, mà nói là cái đó là loạn xạ. Cái tâm quý vị đó nó loạn xạ, nổi trong một cái tích tắc thôi là quý vị có 1.000 cái tư tưởng nó khởi lên, quý vị không biết. Phật thấy được cái tâm Phật nó sáng như vậy đó, nhích cái biết ngay, nhúc nhích cũng làm được luôn. Cái tâm người ta nó loạn xạ như vậy, nó không sinh thì không có gì, thì ăn gì như vậy đó. Đừng nó khởi lên thì nó tự động nó không có gì. Cái thân quý vị nó cũng không sanh không diệt, cũng không có sự phân biệt. Cái pháp thân quý vị đó, một khi mà quý vị tới cái địa vị của Bồ Tát, thì khi mà thầy nói Bồ Tát là một cái vị Bồ Tát thiệt, chứ không phải cái người láng giềng của quý vị. Người Bồ Tát thiệt á, lúc đó quý vị có cái gọi cái pháp thân. Lúc đó cái pháp thân quý vị thấy được cái pháp. Lúc đó quý vị có được gọi là cái pháp thân. Hiện bây giờ quý vị không có pháp thân. Quý vị hiện bây giờ chưa có làm cái thành viên của cái club đó. Club có pháp thân. Cái pháp thân quý vị nó là bất sanh bất diệt. Nó thường cũ. Nó không có đi cả học cả thọ. Nó không có đói. Khi nào nó cũng sung sướng hết. Nó không có bệnh. Cái đó là cái pháp thân. Rồi cái mà không có phân biệt, là lúc khi bị có pháp thân thì thấy nó không có phân biệt. Bây giờ nói không được. Ai thắc mắc gì không?
Nhập định thấy được gì? À, không thấy được. Tháng thấy được. À, tứ quả la hán khi mà nhập định không thấy được cái quả Phật, sức nó rất là hạn chế. Nói cách khác, quý vị phải nhớ là cái gốc quý vị, nguồn gốc quý vị ở chỗ nào. Lúc trước vốn quý vị có cái Phật tánh trong cái thời gian qua đó, nó bị dơ bẩn, tại giống như là cái vàng nó bị bùn lầy, nó dính vào. Quý vị vốn là rất là đặc biệt, rất là phi thường. Hiện bây giờ quý vị không thấy được, không hiểu được, là tại vì bây giờ bị nó bẩn rồi, tâm quý vị nó khởi tưng hoài, chuyên môn nó phân biệt. Tới lúc cái trình độ đó thì cái Phật tính viên mãn quý vị và cái thanh tâm thân quý vị thiệt sự là bổn sư của quý vị. Thì quý vị thấy được như vậy nó còn tốt hơn là niệm Phật nữa. Đối với thầy đó, ngài Bồ Đề Ma dạy pháp Bồ Đề Ma rất rất là hay. Nhưng đều mấy cái tổ sau đó họ dạy, họ nói lý thuyết nhiều hơn, họ dạy về cái họ dạy về lý, họ không dạy về sự. Thành ra đối với thầy cái này nghe rất là hay. Nhưng nếu quý vị nói là nếu như quý vị biết là cái Phật tính mình nó thanh tịnh, cái đó là thầy của quý vị, không cần niệm Phật nữa. Thầy biết cái đó thì đều nó vẫn giúp, chẳng giúp được thầy cái gì hết. Nếu mà thầy có cơ hội thì chẳng thà thờ ở bên cạnh ngài Thiên Hóa còn hơn là biết cái chuyện thầy vẫn còn phân biệt. Ngài thắc mắc gì không? Toàn lý không, không có sự. Thì nghe cái cô này hỏi chuyến tàu thì thầy đoán là cô ý cô nói là bây giờ nếu mục tiêu mình tu đó, mình tới cái trạng thái mình hoàn toàn thanh tịnh thì mình cần làm cái gì để mình tới đó được, mình có thể niệm Phật làm gì, làm sao bây giờ? Thành ra ngày xưa đó mấy vị tổ sư là dạy toàn là lý thuyết không, ta nói là cái lý là cái việc phải tới cái Phật tính cái vị như vậy, phải cần cái trạng thái của cái đạo đắc đạo là như vậy, nhưng đều họ không có cái chi tiết là mà tới đó, muốn tới đó phải được có cái sự ông thầy ông dẫn dắt cho, không có biên xuống. Cái đó gọi là cái tâm ứng. Giống như ngài Bồ Đề Ma, ngài truyền lại cho ngài Huệ Khả. Thầy trả lời cô này. Các vị nhớ không? Ngài Bồ Đề Ma ngồi xoay vào tường 9 năm trời. Quỳ xuống 9 năm trời. Cái chuyện nó vô lý dễ sợ. Ai sẵn sàng quỳ 9 năm sau ngài Bồ Đề Đạt Ma? Thấy không? Không ai muốn chịu làm hết đó. Bác sĩ có chịu làm không? Sức mấy mà làm, vừa phải thôi. Thì có đó gọi là pháp tâm ấn, thưa quý vị. Thành quý vị thấy không? Ngài Bồ Đề Ma dạy cho nhị tổ đâu có dám dạy là tam tổ là quỳ 9 năm đâu. Tam tổ không đủ sức. Thành dạy tam tổ cái khác. Không có dạy, không có biên xuống. Cái tâm ấn là không cần cái bài luận án để quý vị biên ra. Thiền không có dạy, không có biên xuống. Nó là con làm cái này, con quỳ đi. Ta cho phép con quỳ sau lưng của ta 9 năm trời. Đó là làm theo lời thầy dạy. Mà hoàn toàn không có lý. Thầy cam đoan quý vị, ngài Huệ Khả đó, khi mà quỳ 9 năm trời đó, là ngày nào cũng thang lên thang xuống. Tại sao mình làm gì đây? Còn bao lâu nữa? Vậy quỳ 9 năm trời. Ngày nào cũng tự hỏi, tại sao tôi làm cái này? Sau 9 năm, không còn hỏi nữa luôn. 9 năm trời mới hết tự hỏi, tại sao tôi quỳ để làm cái gì? 9 năm trời mới hết cái tư tưởng đó. Nó khó như vậy đó. Tại sao? Tại sao con không hiểu? Tại sao con phải làm như vậy? 9 năm trời mới hết cái tư tưởng đó. Dễ sợ không? Khi mà đã hết rồi, cái Bồ Đề Ma quay ngược lại, mày làm gì ở đây? Chứ còn khởi lên không thèm nói. Quý vị hiểu chưa? Là ngài Bồ Đề Ma tới cười cái chuyện, quý vị coi lại cho coi. Ngài Bồ Đề Ma 9 năm trước là không thèm nói, thì cũng thèm nói một tiếng, không thèm đếm xỉa. Tại sao? Thằng nhóc này cứ, tại sao? Tại sao? Cái ông này ông quỳ mà cái từ nó nhảy tưng 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 tưng. Tôi đó buồn quá, tôi khát quá, tôi cần đi tiểu này nó. Nó khởi lum là la, ông ngồi làm lơ. Ông nó làm như vậy mình làm lơ được, tại sao cuối cùng nó sẽ bỏ cuộc? Để cho nó, tự động nó bỏ nó đi. Rồi khi mà thần quan á, là không có khởi tư tưởng nữa thì Bồ Đà Ra mới sợ. Bây giờ nó không bỏ đi rồi, thôi thôi nguy tới nơi. Đuổi ngay lập tức. Câu trả lời hơi dông dài đi, thầy xin lỗi. Thầy nói câu hỏi là tôi cần làm cái gì để tới khi mà cái tâm tôi nó tâm không khởi không nữa. Quý vị nhìn quan sát ngày Bồ Đề Đạt Ma dạy nhị tổ, ngày tứ tổ dạy ngũ tổ, nó cùng chung một cái đó. Tới ngũ tổ dạy lục tổ cũng chừng đó thôi. Chung anh giống như gì? Làm việc. Sư cô già. Làm việc cho thầy. Nói chuyện người ta không phải chuyện mình. Đừng có bỏ cuộc. Bớt suy nghĩ. Làm cái chuyện nó vô lý. Làm những chuyện nó vô lý dễ sợ. Tại sao vậy? Bà già có biết không? Cái bà trẻ có biết không? Bà trẻ ngồi bên cạnh kìa. Nói bà già là bà giận lắm á. Có ai biết không? Nói đừng suy nghĩ cho nó tự tự nghe lời đấy, đừng nói. Nếu cái vị đồng ý, cái vị đâu thèm nghĩ tới nó nữa. Trồng phước á, mà làm cái chuyện mà mình không đồng ý, trồng phước có nhiều hơn là làm chuyện mình đồng ý, mà trồng phước ít hơn nhiều. Đây là cái bí mật. Nếu một quý vị không đồng ý, ngày đêm quý vị tức dễ sợ. Tức đêm mà thức dậy, tức dễ sợ nó. Ông thầy ông ác. Ông thầy tử tế. Ông thầy mà tử tế cái gì bắt đầu lo. Mà ông thầy mà ác, mình đó là cái gì đúng đường rồi đó. Quý vị không đồng ý, quý vị bỏ cuộc, quý vị nổi khùng luôn, hoặc là quý vị nổi khùng mà quý vị phải bỏ nó, dễ sợ không? Đó là ngày Bồ Đề Đạt Ma dạy cho nhị tổ đó, đầy cho mà chết luôn. Quý vị thấy duyên á, phải để đánh gãy hai cái răng rồi để mất trừng trị nó cho nó chết. Ngài thần quang tức dễ sợ. Thì thần quang có phước ở chỗ là nếu thần quang bỏ đi là sẽ bị tử thần nó tới, nó đem về gặp Diêm Vương. Thằng thần quang bỏ đi không được. Như vậy thấy cái phước này hay dễ sợ không? Thần quang lúc đó là sắp bộ cuộc tới nơi, nó thôi thầy nó ác quá, mình phí thì giờ phí cuộc đời mình, thôi mình bỏ mình đi. Mà mới quay lại tính đi nhìn thì thấy con quỷ nó đứng đợi, tử thần nó đứng đợi bên cạnh. Mình ra khỏi cửa nó chụp cổ mình ngay lập tức. Cái phước nó không cho phép đi. Quý vị nghĩ được ra được không? Quý vị có thể tính ra được không? Còn 3 phút. Quý vị khóa được Tây Phương Cực Lạc, mọi sự là như ý quý vị. Phước cái vị nó như vậy đó. Qua bên kia cái vị gặp Đại Bồ Tát tới nhắc cái vị nhắc tường cái vị. Hết Đại Bồ Tát tới Đại Bồ Tát tới nhắc tường giúp đỡ cái vị. Bên Tây Phương Ngược Lạc đặc biệt vậy đó. Bên quả Ta Bà này sao? Bên quả Ta Bà rất 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 thông thường xuyên cái phước cái vị đó. Nó lộ ra bằng cách là những cái chướng ngại. Nó còn khó chừng nào. Cái quả Ta Bà này nó đặc biệt cái đó. Tu mà càng khó chừng nào thì càng dễ tiến bộ hơn. Thành bởi cái quả Ta Bà này, cái phước nhiều khi rất thông thường nó hiện ra bằng cái sự chướng ngại, khó khăn dễ sợ. Đó là cái duyên của ngài nhị tổ nó khó. Một cái người mà suốt đời đó là được người ta tôn sùng, người ta tôn trọng, thiên thần tới cúng hương thứ hoa.
giảng kinh mà thiên thần quay xuống mà rải hoa khắp tất cả Phật địa, khiếp không? Mặc dù phải quỳ 9 năm trời. Hoặc là ngũ tổ không cha, cả đời nhục nhã, mấy đông ní cắt nó chửi, nó chọc quê lên chọc xuống. Không có tiền, không được giáo dục, khó dễ sợ. Cái hoàn cảnh nó khó thì tu mới đắc đạo được. Đó là cái sự, là cái bản tính chung của tất cả sự thành công của vị tổ này. Nó khó, điều khó khăn dễ sợ. Không có ông tổ nào mà dễ dàng nữa. Bồ Đề Đạt Ma không nói tiếng Tàu được. Nhị tổ phải giả điên, sau khi bị giết. Thứ ba là cùi hủi. Thứ tư là sao? Cái pháp mà tổ đó, cái pháp khó khăn. Mấy cái người tổ cái pháp, họ cái đường tu của họ rất là khó khăn. Không phải như chúng ta đâu, chúng ta dễ dàng. Chúng ta ngừng lại đây, tuần sau sẽ bắt đầu tới tấm 131.